Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang trên làn sóng của hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, ban đọc truyện mỗi thứ sáu, Kiều Loan, Chân Như và Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, thành đạt và sức khỏe.
Thân mến, chào Chân Như, Kiều Loan và Nam Anh trở lại với quý vị thính giả rồi đó, Chân Như.
Dạ vâng, Chân Như cũng gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi trong sáng hệt sáu hôm nay thứ sáu của năm hai ngày thứ sáu đầu tiên của năm 2009. Chào Nam Anh và chào Kiều Loan, không biết là hai vị đón năm mới như thế nào, có vui không? Nhưng mà Chân Như ở dưới đây thì rất là vui.
Chân Như vui với bạn. Còn Nam Anh với Kiều Loan thì miệt mài từ hôm mùng 1 cho tới hôm nay là mùng 2.
Nhưng mà hai đứa
đến
mình
với thính giả. Dạ vâng, hai đứa mình đến với thính
cũng
giả.
Cũng rất là hạnh phúc phải không?
Dạ. Suốt hai ngày và cố gắng làm những chương trình nào hơi khác lạ để mang niềm vui đến cho quý vị thính giả. Đó là hạnh phúc của hai đứa trong năm 2009.
Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu nói đến hạnh phúc thì thật là hạnh phúc cho một nhà văn khi mà có cái tác phẩm để đời. Và chiều dài của đời người thì hữu hạn, nhưng mà tác phẩm thì trường tồn, và nhà văn sẽ tồn tại mãi, không phải trong cuộc nhân sinh ngắn ngủi mà là trong tác phẩm của mình.
Thưa quý vị thính giả, đó là nhà văn Lê Xuyên. Ông đã có được niềm hạnh phúc đó, ông được nhớ, được nhắc mãi đến trong lòng độc giả Việt Nam qua các tác phẩm của ông, đặc biệt là Chú Tư Cầu mà ban đọc truyện hôm nay mở đầu cho một năm mới gửi đến quý vị, một tác phẩm rất là đặc sắc thuần túy Việt Nam này, thưa quý vị. Và thưa quý vị hãy nghe lời phê bình của nhà văn Văn Quang. Ông quen với nhà văn Lê Xuyên, ông đã nói như sau.
Vâng, nhiều lần cười tủm và chơi quê, phải nhìn thấy cái cười tủm của anh mới biết tại sao anh viết về những cái cuộc tình của những đôi trai gái đồng ruộng miền Nam hay đến thế, láo cá đến thế. Và tôi nhủ thầm, cái thằng cha này tầm ngầm mà ghê lắm đấy, nó không nói mà chỉ viết, nên nó viết được nhiều hơn mình. Chỉ có nó mới viết được những cái dòng chảy ngầm của trai gái thôn quê miền Nam thật đến thế và hấp dẫn đến thế.
Và hay và hấp dẫn đến thế nào thì xin quý vị nhớ đón theo dõi vào mỗi thứ sáu lúc 2 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, và chuyện này cũng sẽ phát lại vào ngày thứ bảy lúc 9:30 tối. Thưa quý vị, quý vị sẽ nghe phần âm thanh thật là lôi cuốn qua giọng đọc của Kiều Loan, Lê Xuyên với lối viết phóng túng, chí dởm khôi hài và lúc nào cũng hừng hực lửa tình rực cháy của bản năng con người.
Chân Như còn nghe không?
Dạ vâng, Chân Như vẫn đang nghe đây. Vâng, thưa quý thính giả, có nhiều người hỏi là chú Tư Cầu là ai. Thưa quý thính giả, chú Tư Cầu là một thanh niên quê ở miền Tây Nam Bộ, chất phát, và có đến cái này không biết có nên nói cho quý thính giả biết liền hay không ha. Nhưng mà thôi chắc cũng
vâng, phải nói để thính giả thắc mắc.
Dạ vâng, và chú Tư Cầu đã trải qua bao cái thăng trầm của cuộc đời, thì xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây phần thứ nhất của truyện dài Chú Tư Cầu.
Thưa quý vị thính giả, với Lê Xuyên với lối viết phóng túng, dí dỏm khôi hài, lúc nào cũng hừng hực lửa tình rực cháy của bản năng con người, khát vọng và thực hành tính dục qua hầu hết mọi đời sống bình dân chân chất, nhưng cũng là bản chất năng động của người Nam Bộ, sẽ dẫn dắt chúng ta vào từng chi tiết mà khi quý vị nghe có thể mường tượng ra hình ảnh, và qua phần diễn đọc của Chân Như cũng như Nam Anh.
Trời đã chạng vạng tối, Tư Cầu mới về tới nhà lấy thêm lúa cho vịt ăn. Nói chuyện bát lát một hồi mà trời sụp tối lúc nào không hay. Đến chừng nghe thêm hai má của anh ta hỏi, anh ta mới hay.
Ủa Cầu, mày tính ở đây nói chuyện dần lân riết ra rồi không có chịu đem lúa vô trỏng hả? Bộ mày không có vô mà gom ba con vịt lại hả?
Tôi có gửi con Phớn nó coi chừng dùm rồi mà.
Ừ, gửi Để tía mày về rồi ổng đã cho mày một trận rồi mày kêu trời á.
Thì đi đây nè.
Tư Cầu chẳng nói rằng gì nữa hết, xốc thúng lúa lên nách bưng đi. Anh ta ghé qua máy nước múc một gáo uống ừng ực, rồi như để chút nỗi bực tức, anh ta hắt tẹt nước còn dư vào trong đám gió om, móc gáo vào cây đinh nghe một cái cộp, lấy tay quẹt miệng, rồi bưng thúng lúa thẳng ra bờ sẻo trước nhà. Để thúng lúa xuống xuồng vững vàng rồi, Tư Cầu vừa nhổ cây xào, vừa đưa chân tống xuồng và chống xào cho xuồng đi vèo vèo trên mặt nước. Mùa này, nước trong xẻo rô cũng cạn. Đôi lúc lườn xuồng, be xuồng, cọ rào rào vào những đám rau muống, những đám lục bình, những nhánh điên điển. Trời chỉ còn mờ mờ sáng. Ra giữa khoảng đồng trống, gió thổi mát rượi. Tư Cầu cũng thấy thơ thới trong lòng, chứ không còn thấy bực bội như hồi nãy nữa. Và như cảm hứng, anh ta vừa trống vừa ca vài câu vọng cổ. Cái bài vọng cổ văng vẳng tiếng chuông chùa mà anh ta nghe ở máy hát của ông xã Tám. Có mấy cái dĩa hát đi hát lại hoài, anh ta nghe riết rồi cũng thuộc lòng hết. Thuộc lòng rồi, anh ta quay sang bắt chước cho đúng cái giọng ngân ư ử của Năm Nghĩa, cái giọng mà anh ta cho là mùi bạt mạng. Trong buổi chiều tà, giọng của Tư Cầu vang lên trên đồng vắng, tiếng ư ử vuốt câu ca của Tư Cầu theo điệu Năm Nghĩa, đôi lúc bị khựng ngang mỗi lần anh ta phải chống xào để đẩy xuồng đi tới. Càng vô sâu trong ruộng, đường nước càng hẹp, và trong cảnh nhá nhem, những đường nước ấy chỉ còn là những vệt sáng ngoằn ngoèo như những lối đi mòn trên cỏ. Chống gần tới chòi giữ vịt của Phấn, một cô gái chăn vịt ở đó, Tư Cầu dừng xào, lấy hơi hú. Phấn nghe vội chạy ra.
Sao mà đợi chừng này mới giác mặt ra hả?
Chừng này chứ chừng nào nữa.
Nói nghe sướng không? Gom dùm bầy vịt của anh mệt thấy mồ đi.
Nhờ có chút vậy mà cũng rên.
Vậy mà còn nói một chút nữa. À, hồi nãy nha, vịt của tôi có một con bị lương rút ngất ngư nha. Tôi á làm thịt nấu cháo ở trọng á, một chút anh qua ăn nha.
Ừ thì qua thì qua, nhưng để về coi sóc ba con vịt đã.
Ta đã nói là ta đã gom về đủ hết rồi mà.
Gom thì gom chứ cũng phải về coi lại cái đã, còn ung mũi cho con sấm nữa chi.
Con sấm là tên con trâu cồ mà tía của Tư Cầu giao cho anh ta đem vô chòi vịt chăn luôn, vì mấy em nó còn mắc đi học. Một công hai chuyện như vậy cũng tiện hơn. Nói xong, Tư Cầu vội vàng chống xuồng về chòi mình, nhưng Phấn kêu giật ngược lại.
Nhớ quá à, nghe. À, mà anh còn chút dầu lửa nào không cho tôi mượn đỡ đi.
Hết ráo rồi, còn ba cái rọi mùa u để chút nữa ta đem qua cho.
Qua mau mau nghe.
Ừ mà.
Chòi của Tư Cầu cách đó cũng không xa, hai bên hú qua hú lại vẫn còn nghe tiếng. Chòi dựng sơ sài lợp rơm, vách rơm không lớn hơn cái miếu thổ thần của nhà ông Hội Đồng Hòa ở ngoài Vàm Sông bao nhiêu. Tất cả giang sơn của Tư Cầu gồm có bấy nhiêu đó, với hai cái nồi, vài cái chén và một cái nóp, để đến tối là anh ta chui tọt vô đó ngủ. Căn chòi cất lên một cái rồng nhỏ đủ chứa một bầy vịt vài trăm con và đủ chỗ buộc con sấm. Tùy lúa má đã làm xong và nhằm mùa khô, xung quanh rồng nước vẫn còn xâm xấp, đìa, bào gần đó cũng nhiều. Dụng ở chỗ con nước đó, gia đình của Tư Cầu cũng như của Phấn nuôi vịt cho có lợi hơn. Con sấm của Tư Cầu cũng có đủ cỏ ăn cầm chừng với rơm và Tư Cầu ở đó, vừa chăn vịt vừa giữ trâu, kể cũng tiện. Về tới nơi, Tư Cầu tay bưng thúng lúa, tay kéo mũi xuồng dướn lên cỏ, hấp tấp xem bầy vịt, coi lại hàng đăng, thấp rào nhốt bầy vịt, kẻo ban đêm chuột nó vô tha hết. liệm thêm rơm vào cho con sấm, rồi để thúng lúa trên cây gióng. Xong xả, anh ta đi lại góc chòi, quơ vài cây dọi mù u phơi khô, nhảy phóc xuống xuồng, chống qua chòi của Phấn. Tuy trời đã tối hẳn, Tư Cầu không cầm đèn đuốc gì hết, đọc chống xuồng ra đi thuộc lòng theo dòng nước, giữa những đám rau muống, rau dừa, giữa những bụi ô lô, cóc kèn che lẫn vài chòm cây điên điển. Chòi vịt của Phấn cũng gần giống như chòi của Tư Cầu, nhưng cách sắp đặt coi bề vén khéo hơn. Dầu sao Phấn cũng là đàn bà con gái, còn nó là đàn ông con trai, nên sống xô bồ xô bộ quen rồi. Phấn 16 tuổi, Tư Cầu 17 tuổi, vậy mà Phấn có vẻ khôn lanh hơn nhiều. Cách thức anh ta sống thật cũng y như hồi còn 6-7 tuổi, hồi còn chơi cất nhà chòi bằng ống sậy và lá chuối với Phấn. Tư Cầu chống xuồng vừa tới nơi đã nghe tiếng Phấn hỏi vọng từ phía sau chòi.
Anh Tư hả anh Tư?
Ừ thì tao chứ còn ai nữa. Sao đèn đuốc gì không có tối om vậy nè?
Vậy mà cũng hỏi à. Bộ anh quên đem cái đèn rọi mù ô qua rồi hả?
Nhớ lại hồi nãy Phấn có hỏi mượn dầu lửa để đốt đèn, Tư Cầu bất tức cười vì nó quên lú đi mất, để Phấn phải hỏi vặn vẹo như vậy.
Có sao quên, mà mày làm gì lục đục ở đằng sau đó Phấn?
Tắm chứ làm gì mà hỏi. Đốt rọi lên đi anh Tư, chứ bộ đứng như trời trồng đó hả?
Tư Cầu xách một cây dọi mù u lại bên ba ông táo mà lửa than còn đỏ au. Phía trên ông táo bắc một chiếc nồi nhỏ, cháo vịt sôi ọc ạch. Nó kê miệng thổi một hơi vào mớ than cho lửa bùng lên, rồi kề dọi vô đốt. Ánh sáng của cây dọi mù u không là bao, nhưng cũng đủ soi cả căn chòi nhỏ xíu. Vừa lúc đó Phấn ở phía sau đi vào. Nó tắm dưới bầu nước sau chòi và có thay đồ thay đạc gì đâu mà chiếc quần đang mặc vẫn khô rang. Cô ta quấn trên ngực một chiếc khăn rằn hẹp khổ, một tay giữ chặt hai mối khăn ở sau lưng. Cảnh tượng đó có hơi lạ mắt đối với Tư Cầu. Anh ta nhìn chăn chối khuôn ngực vun nhọn dưới tấm khăn rằn nhỏ hẹp còn ướt nước. Mọi khi anh ta đâu có thấy như vậy. Thật tình anh ta lấy làm lạ, vì đâu biết mấy đứa con gái mới lớn lên thường ngày hay nịt vú sát rạt. Thấy Tư Cầu nhìn mình, Phấn đâm ra mắc cỡ. Cô ta đứng khựng lại, rồi chạy quơ lấy cái áo túi treo trên móc tre, lúng túng xỏ vào, rồi một tay vừa gài nút, một tay vừa rút cái khăn rằn ra, đem phơi trên cây xào gác trước chòi. Xong, Phấn chạy vô làm tỉnh, hối Tư Cầu.
Thôi vô sắp chén ra ăn cháo đi anh Tư, khuya rồi nghen, mơi mà còn dậy sớm thả gì đi ăn chứ.
Phấn cho là khuya, nhưng chỉ lối 8 giờ tối gì đó. Ở vườn, khi gà lên chuồng, người ta đã rục rịch đi ngủ. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng, đi lấy chén đũa để xuống đất gần chỗ cắm cây rọi mù u. Trong lúc đó, Phấn đi nhắc nồi cháo bưng lại, rồi đặt cái tay cầm kho lên, chụm thêm mấy nhánh điên điển vào bếp. Tư Cầu vừa lấy giá múc cháo ra chén, vừa hỏi.
Mày còn nấu nướng cái gì đó nữa hả Phấn?
Kho 3 miếng thịt chứ nấu cái gì nữa. Bộ anh nói có con vịt đem ra nấu cháo hết trọi sao? Kho thịt vịt mà không có gừng tức quá.
Để mời tao về tao kiếm đem ra cho. Mà mày nói không có gừng rồi 3 miếng thịt vịt luộc này chấm vô nước mắm gì mà ăn bây giờ hả?
Có nước mắm ớt đó chấm đỡ, chứ bộ chết sao? Anh sao khó quá à? Nữa rồi con cùi nó lấy anh á.
Còn mày á, thằng chóng chết xin nó lấy mày á.
Phấn đang chặt thịt vịt nghe vậy bất tức cười và đổi giọng.
Vậy mà cũng nổi cáo. Thôi nè, lại ăn đi.
Hai đứa nó sắp lại bên nồi cháo. Tư Cầu làm một hơi 5 chén cháo và gắp hết một nửa đĩa thịt vịt luộc. Cháo nóng lại ở trong chòi khuất gió, nên mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Mặc dầu Tư Cầu đã chân chùi chùi, anh ta kéo chiếc khăn ở cổ ra lau mặt, rồi đứng dậy đi đục lọi bẻ một cọng tre xỉa răng. Anh vừa xỉa răng vừa chép miệng, coi bộ no đủ lắm, vẫn còn ngồi nán lại ăn ba miếng thịt vịt cho hết. Trán cô ta đã lấm tấm mồ hôi và những sợi tóc lòa xòa xuống dính vào. Cô dọn dẹp xong chén đĩa thì Tư Cầu đứng hứng mát nãy giờ ở chiếc chòi cũng trở vô. Anh ta ngồi bệt xuống đất, móc cái túi nhái đựng thuốc lẫn ở trong lưng quần vận ra, xé một miếng giấy trong cuộn giấy quyến, bốc một nhúm thuốc rồng để lên, lựa bỏ ra vài ba mắt thuốc. Tư Cầu chậm rãi vấn một điếu lớn gần bằng ngón tay trỏ, xong anh ta để lên lòng hai bàn tay, xe tròn một vòng rồi đưa lên miệng, le lưỡi liếm dán mép giấy, vặn đầu giấy ló ra ngoài cho xoăn nhỏ lại và kê vào rồi đốt. Tư Cầu bập bập vài cái cho cháy đỏ đầu thuốc, rồi hít một hơi dài, đoạn từ từ nhả khói thuốc một cách rất khoái trá. Mới từng đó tuổi mà Tư Cầu đã hiền nặng như một số trai tráng khác trong làng. Mấy năm về trước, nó cũng khổ sở rất nhiều về cái nạn hiền đó. Tía của anh ta đánh lên, chửi xuống, cấm càn đủ điều, nhưng thét rồi cũng chịu thua luôn. Ban đầu anh ta còn ra vườn, ra sau chuồng heo, sau cổ tiêu, hút chùn, hút lén, giết rồi đâm ra ly, hút công khai. Bây giờ tía anh ta phải bấm bụng chịu thêm cái khoản xài về tiền thuốc vấn cho nó. Dẫu sao đi nữa, Tư Cầu cũng đã lớn rồi và vẫn gánh công kia việc nọ cho gia đình. Ngồi trên chiếc nóc, Phấn lặng yên nhìn Tư Cầu hút thuốc và tủm tỉm cười. Với điếu thuốc dính sệ sệ ở môi dưới, Tư Cầu có vẻ người lớn, có vẻ một người đàn ông. Nghĩ đến đó, Phấn cúi đầu lấy tay vân vê cọng đệm ló ra ngoài mép nót, rồi khẽ thở dài. Trong lúc đó, Tư Cầu vẫn như không và tiếp tục phì phèo hút thuốc. Phấn nhìn chân anh một hồi và đâm ra bực mình ngang. Chợt nhìn thấy cây dọi mù u đã cháy tàn gần đến mấy miếng chót, cô kêu Tư Cầu và nói trọn lọn:
"Cây dọi tắt hết kìa, ngồi đó mà hút thuốc hoài đi."
Tư Cầu ngạc nhiên trước sự tức giận bất thần đó và nhìn lại cô ta một hồi, rồi khoan thai lấy cây dọi khác đốt tiếp. Anh ta không hiểu làm sao hết, và cũng chẳng cần hiểu làm gì. Anh ta cho rằng có lẽ đàn bà con gái khác đàn ông con trai, hay là bất thường như vậy cũng nên. Ngồi nín thinh một hồi, Phấn mới lên tiếng gợi chuyện:
"À anh Tư, anh có biết là đến cuối tháng chạp này con Thắm nó đi lấy chồng không anh?"
"Ờ."
"Ừ, cái gì anh cũng ừ ừ mà không có biết con khỉ khô gì hết à?"
"Đừng làm bộ tài khôn hoài mày. Tao nói ừ là ừ. Con Thắm á, nó lấy thằng Nam Tôn con biển dưỡng ở trên kinh Bang Trang. Bộ tao không biết hả?"
"Dữ không? Chắc trời mưa nên cóc mới mở miệng à."
"Hả?"
Tư Cầu hứ một tiếng rồi quăng mạnh cái tàn thuốc ra trước sân chòi. Phấn lấy cây dọi mù u gạt bớt tàn để cho thêm ánh sáng và nhích lại gần bên cạnh Tư Cầu. Cô với tay quơ một nhánh củi điên điền, vừa dập dập tàn dọi còn lên khói, vừa nói:
"Hai vợ chồng con Thắm đó cũng bằng tuổi cái tuổi mình đó."
Tư Cầu ngước mắt nhìn lại:
"Người ta chưa ăn ở gì hết mà mày kêu là hai vợ chồng, sao mày gấp quá vậy Phấn? Mà tuổi nó bằng tuổi tao với mày rồi, có sao không?"
"Con có sao nữa, thì người ta cũng như mình mà, vậy đó. Bộ anh không có biết lo sao?"
"Lo cái mốc xì gì hả? Chừng nào tới rồi hãy hay, chứ tao không có lo gì ráo hết."
Phấn ngập ngừng một lát rồi đắm đuối nhìn Tư Cầu, và giọng cô ta trầm dịu xuống:
"Bộ anh không có nghĩ đến tôi hả?"
thì mày trình in ra đó chứ còn nghĩ ngợi gì nữa.
Cô nhích lại gần Tư Cầu thêm một chút nữa.
Anh này nói kỳ quá, bộ anh không có nghĩ tụi mình cũng như vợ chồng con Thắm sao?
Nghe nói vậy, Tư Cầu ngồi thẳng lưng nhìn Phấn từ đầu đến chân, một gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt long lanh, với đôi môi hơi dày một chút, ướt láng bên ánh lửa rọi chập chờn. Đôi cánh tay tròn trịa ló ra khỏi chiếc áo túi cụt tay và một thân thể chắc nịch như thân cây chuối hột. Tư Cầu như vừa ý và thấy sao dễ chịu trong mình. Anh ta vừa cười vừa nói với Phấn.
Mày coi cũng được.
Thôi đi, tới đâu hay tới đó chứ tao không có nghĩ nghiếc gì hết á. Còn tía má tao nữa chi.
Nói như anh vậy là hết chuyện rồi. Bộ ai cấm cản tía má lo cho anh sao? Còn tụi mình ở đây làm gì hả?
Coi ba con dịch chứ làm gì nữa.
Lãng ồn. Anh sao vậy hoài à? Bộ anh không thấy người ta cũng như mình mà nên vợ nên chồng sung sướng tấm thân. Bộ anh không muốn, không có thèm hả?
Ý cha, thèm. Ừ, sung sướng đâu được vài tháng như hai vợ chồng anh hai tao đó. Rồi chửi bới đập lộn nhau rùm trời, rồi đẻ son sọt cả bầy cả lũ để lo chạy gạo cho sói đầu hả?
Bà ngang như anh vậy thì nói làm gì cho thêm tổn. Bộ ai cũng vậy hả? Chứ anh không có thấy vợ chồng anh hai tui làm sao?
À, thôi, vợ chồng anh hai mày á hả? Thì hết chỗ chê. Thiệt á, như ít bắt cặp vậy. Ê Phấn, bộ hai ảnh chỉ tối ở nhà bị ai cản mũi cản lái gì sao mà tao thấy cứ chạy tọt ra sau giường chuối mà xà nẹo với nhau hoài vậy hả?
Phấn nghe hỏi vậy mắc cỡ nhưng lại thấy thinh thích trong lòng vì Tư Cầu đã hưởng ứng câu chuyện của nó. Cô ta làm bộ gạt ngang.
Bậy nè, mà sao anh thấy anh nghe giúp tổ à?
Ừ thì dám. Tao đi bẫy cò ở mấy cái mương sau vườn chuối nhà mày hoài mà tao lại không thấy hả?
Bộ anh thấy họ rồi, họ không thấy anh chắc á.
Con này ngu quá à. Bộ mày nói tao đi ngờ ngờ đó để cho họ thấy hả? Tao còn phải đi rình bầy cò nữa chứ mày quên sao? Vậy họ dễ gì thấy tao được.
Rồi anh rình ếch bắt cặp luôn hả?
Đâu có mày. Thì sẵn tao ngồi núp rình bẫy cò tao cũng nín luôn. Chứ không lẽ tao la làng lên hay sao vậy?
Anh này nói ngộ quá ta. Bộ anh mà dám ngó họ hả?
Tao mà không dám ngó hả? Thì nó ngờ ngờ trước mắt tao đó mà không ngó hay không dám ngó gì mày?
Vậy anh thấy cái gì? Anh kể tôi nghe coi.
Tư Cầu thấy con nhỏ cứ hỏi dần lên một cách nhí nhảnh như vậy mới hiểu ra. Hồi nãy anh ta tưởng con Phấn muốn chọc tức mình nên mới hỏi những câu cắc cớ như vậy. Té ra con này muốn sanh quỷ mà. Nghĩ tới đó, Tư Cầu bỗng nhiên thấy khoái chí trong bụng. Khoái chí vì anh ta không lù khù như con Phấn tưởng đâu. Tư Cầu thở khì ra một cái như đã giải quyết được điều gì, rồi dựa lưng ra sau, hai tay chống xuống đất, hai chân vắt chéo và một bàn chân thì nhịp nhịp. Anh ta cười ha hả một mình, rồi liếc nửa mắt nhìn Phấn, và bằng một giọng của một người biết ăn chắc điều gì, anh ta ỡm ờ lên tiếng.
À thì thôi, ta không thấy gì hết à.
Phấn vừa hơi bực mình, vừa hơi thinh thích. Cô ta thoáng cau mày, rồi cười lòn lẻn. Tư Cầu ngồi lặng thinh, nhịp nhịp chân. Chưa bao giờ anh ta thấy khoái trong lòng như vậy. Anh ta có cảm tưởng như bây giờ mình mới thiệt lớn hơn Phấn. Lớn như thế nào thì không phân tích nổi, nhưng lớn, gọn lọn vậy thôi. Sự lặng thinh của Tư Cầu làm cho Phấn hơi luống cuống, không biết làm gì. Cô ta đưa tay xổ đầu tóc ra để bới lại. Tư Cầu đã thấy Phấn xổ đầu ra bới tóc kể cả mấy chục bận rồi, nhưng lần này mới để ý nhìn kỹ. Trong ánh sáng lung linh của cây rọi mù u, Phấn đưa đôi cánh tay tròn lẳn lên cào cào mớ tóc cho thêm suông sẻ. Một mùi dầu bông lài nhẹ thoảng qua mũi Tư Cầu. Phấn chậm rãi cào tóc, mắt nhìn vào vách chòi nhưng không thèm để ý tới Tư Cầu. Tuy dư biết Tư Cầu đang liếc nhìn mình, cô ta cứ làm bộ xăm soi đến mớ tóc nhưng không bao giờ muốn bới lên cho xong hết. Đôi cánh tay cô đưa lên làm cho vạt áo túi vải hột sền đen đã cụt ngủn càng dướn lên cao. Cô ưỡn người ra, giơ tay quào chải tóc suông theo xuống dưới lưng. Khuôn ngực đã no tròn, càng căng vun lên. Tư Cầu không còn liếc lén mà nhìn chăm chăm vào người Phấn. Phấn vẫn làm như không hay biết và rình ràng thêm trong việc chải chuốt mớ tóc. Tư Cầu bỗng thấy hồi hộp lạ thường. Cái cảnh vợ chồng mới cưới của anh hai của Phấn hú hí với nhau sau vườn chuối thoắt đã hiện ra rõ ràng trong trí, và đầu anh ta nóng hừng hực. Anh ta bối rối và chân tay như dính chặt dưới đất. Anh ta sực nghĩ đến việc hút một điếu thuốc. Phải rồi. Anh ta lúng túng móc nhái thuốc lận ở trong lưng quần ra. Nhưng Tư Cầu vừa mới rậm mở túi thuốc ra thì Vấn vói tay chụp lấy túi thuốc giấu ra phía sau lưng. Tư Cầu nhoài mình theo giật lại. Tay này anh ta níu một tay của Vấn, tay kia moi túi thuốc mà bàn tay của Vấn giữ chặt cứng. Hai cái tay của Vấn bị hai tay của Tư Cầu kềm ngoặt ra phía sau lưng. Tư Cầu bỗng khựng lại, tuy hai cánh tay của mình vẫn giữ chặt lấy hai tay của Phấn. Như con bồ câu bị chéo cánh, ngực của Phấn phập phồng tựa biển sóng. Tư Cầu có cảm giác kỳ cục như đang kề phải một cục than hừng hực. Ban đầu Tư Cầu không dám nhìn thẳng vào mặt của Phấn. Anh ta bối rối vì không biết tấn thối thế nào, muốn buông tay Phấn và nhích mình ra, nhưng anh ta lại cứ để nguyên như vậy. Anh ta cúi gầm mặt xuống. Một hồi anh ta đánh bạo, từ từ nhìn lên một bên vai của Phấn. Thấy Phấn chẳng nói chẳng rằng, Tư Cầu làm gan nhìn thẳng vào mặt cô ta để dò xét. Mắt Phấn long lanh, nửa như cười cợt, nửa như thách thức. Thứ con mắt nhìn kiểu đó. Tư Cầu ngừng một giây, cắn chặt lấy môi dưới, rồi bỗng buông tay Phấn ra, ôm choàng lấy đôi vai của cô ta. Tư Cầu đưa mũi hôn mạnh vào má Phấn, nhưng Phấn né qua, làm cho nó hôn chật vào cổ. Phấn như bị nhột, cười hằng hắc. Tư Cầu bực mình siết chặt đôi vai và từ từ hôn lại đúng vào má. Phấn ngoan ngoãn ngồi yên như người chịu thua, và đôi tay của Tư Cầu rớt khỏi vai của Phấn lúc nào không biết. Dị Tư Cầu xuống, chân vói đạp lấy cây dọi mù u, ngã xuống đất tắt ngúm. Bóng tối bất thần làm cho Tư Cầu hoảng sợ. Anh ta luính quính giật ra khỏi tay của Phấn, đứng chồm dậy chạy tọt ra ngoài sân chòi. Phấn kêu anh ta giật ngược làm cho anh ta hoảng thêm, vì lần đầu tiên anh ta dám mạo hiểm như vậy, kể ra cũng quá lố rồi. Phấn cũng ngồi dậy chạy theo và kêu như quát tháo.
Anh Tư, anh làm gì kỳ vậy hả?
Nghe tiếng Phấn kêu, Tư Cầu bước mau ra chỗ để xuồng nhảy phóc xuống.
Anh dìa thiệt sao anh Tư? Ở lại chơi một chút nữa, bộ ai ăn cá ăn thịt gì sao mà sợ?
Tư Cầu vừa chống xuồng ra vừa nói với lại.
Thôi, để tao dìa bển, khuya rồi.
Khuya rồi, sao nãy anh không giỏi nó khuya một chút coi, là bộ thí kiết à?
Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng chống xuồng đi thẳng. Phấn đứng tần ngần, rồi chợt thấy mình còn cầm cái túi thuốc của Tư Cầu trong tay. Cô bèn kêu giựt ngược Tư Cầu lại:
"Anh Tư ơi, còn cái gói thuốc của anh đây nè, trở lại mà lấy."
Tư Cầu làm bộ không nghe, chống giết xuồng ra sông thẳng. Phấn bực tức vò túi thuốc trong tay, dậm chân quăng mạnh túi thuốc xuống đất, ngoe nguẩy đi vô chòi. Đi được vài bước, không biết nghĩ sao, cô trở lộn ra, cúi xuống đất tìm mò túi thuốc lượm lên. Cô phủi túi thuốc, đoạn nâng niu cầm trong tay đi vô chòi. Cây dọi mù u ngả xuống đất ban nãy vẫn còn ngút khói, với đốm than đỏ trong bóng tối như một đầu nhang đang cháy. Phấn thở dài sườn sượt, lấy chân mò tìm chỗ chiếc nóp, rồi nằm vật xuống. Cô quơ chiếc gối trên đầu nằm, ôm xiết lên ngực, kê răng cắn nghiến vào mép áo khối, nghe kèn khép. Rồi không hiểu vì sao, cô phát khóc tấm tức tấm tưởi. Trong lúc đó, Tư Cầu chống xuồng đi thẳng tốt về chòi. Gió mắt lạnh của khoảng đồng chống về đêm làm cho lòng anh ta trở lại bình tĩnh. Anh ta nhớ lại hồi nãy mình chạy trốn Phấn như chạy trốn ma rượt. Anh ta nhảy phóp xuống xuồng, chống vài cái là chiếc xuồng đâm bên nọ, sọt bên kia. Thật cũng giống y như mình. Giờ đây, Tư Cầu đã lấy lại được sự bình tĩnh, và chiếc xuồng cũng phăng phăng lướt tới như quen đường nước cũ. Tư Cầu mới thấy mình kỳ cục thiệt, y như lời con Phấn trách móc. Thì việc gì mà phải chạy trốn như vậy chứ? Nếu mình không muốn Tấn tới nữa thì thôi, có ai giết mình sao mà sợ. Chung quỳ cũng chỉ tại cây mù u, khi không lại rớt ngã tắt ngúm, làm cho anh ta sực tỉnh và chạy hoảng. Nghĩ lại cái cảnh Phấn nằm xài tay trên móp, hai vạt áo túi lật tung qua một bên, Tư Cầu chắc lưỡi liền miệng. Rồi anh ta giơ tay cú trên đầu một cái thật nên thân. Anh ta hồi tưởng lại những cảm giác thích thú lạ kỳ mà giờ đây nghĩ đến, bàn tay của anh như hãy còn nóng ran. Tưởng tượng thêm, Tư Cầu càng bực mình bực mẩy. Anh ta lấy cây xào quất mạnh vào đám lục bình, nghe một cái sạc. Nhưng bỗng nhiên anh ta cười ha hà như khám phá ra một điều gì mới mẻ và ưng ý lắm. Tư Cầu vừa chực nhớ lại, còn Phấn vẫn còn đó, chứ có mất mát hao mòn gì đâu mà tiếc hùi hụi, mà tức anh ách và thiếu gì dịp khác. Nghĩ đến đó, Tư Cầu chống xuồng đi vo vo về giết đến chòi. Việc đầu tiên là đốc quơ tìm nước đưa lên miệng ưng ực uống một hơi, rồi lần lại góc chòi lấy chiếc nóc mở trải ra nằm lăn ình trên đó. Anh bỗng thèm một điếu thuốc, và khi giờ tới lưng quần mới nhớ trực lại Phấn còn giữ túi nhái đựng thuốc. Mặc dù khá khuya, mọi khi giờ này anh ta đã đánh một giấc lâu rồi mà Tư Cầu vẫn thấy chưa buồn ngủ. Căn chòi tối om, tiếng muỗi bầy kêu vo ve, và Tư Cầu lấy tay đập liên hồi trên ngực, trên đùi. Anh ta tính ngồi dậy đốt đèn đi coi qua một lượt bầy vịt con, kẻo để sơ sẩy ba con chuột cống vào tha hết. Nhưng cái hộp quạt máy của anh ta lại để trong túi thuốc bên chòi của Phấn. Và Tư Cầu mỉm cười nói thầm:
"Ừ, để mời á, mà mày không trả thì biết tay tao. Kỳ này tao cho mày giỏi giấu, ở đâu tao cũng moi hết."
Nhưng khi nghĩ đến mấy con vịt, anh ta cũng hơi lo lo. Mới có làng chàng với Phấn một chút xíu mà Tư Cầu tưởng chừng như đã bỏ bê hết mọi công việc. nằm nghe bầy vịt con trong rào đăng, coi bộ ngủ yên, không dục dịch chuột bọ gì hết. Chỉ thỉnh thoảng vài con kêu ký nho nhỏ như mớ ngủ. Tư Cầu cũng thấy yên tâm. Anh ta chui vào trong bóp tính ngủ vui một giấc, chứ đêm nay nó thức khuya quá. Nhưng mắt anh ta vẫn mở thao láo. Anh ta lật chiếc nóp đứng lên, để hai mép nằm đè xuống dưới lưng theo điệu dựng mũi tàu. Hai chân anh ta duỗi thẳng ra, hai tay quành ra sau ót gối đầu. Trong dáng điệu đó, Tư Cầu nằm nghĩ tới Phấn và thấy sung sướng trong lòng. Hai đứa nó từ nào tới giờ ở gần nhau trong giữa đồng vắng mà không ngờ như vậy cho đến tối hôm rồi. Bây giờ Tư Cầu mới khám phá ra cái chỗ uổng đó. Nhưng mà lo gì, Phấn vẫn còn đó. Nằm thao thức một hồi, Tư Cầu ngủ quên đi lúc nào. Trong đêm đó, anh ta nằm chiêm bao lung tung, và khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bét hồi nào rồi. Anh ta nằm một nơi và cái móp nằm một nẻo. Đùa vịt đến chỗ thả cho ăn mọi hôm, Tư Cầu thấy Phấn đã đem bầy vịt của cô ta cho ăn cách ở đó xa xa. Phấn cũng thấy nó nên quay đầu nhìn lại. Nhớ chuyện hồi tối, Tư Cầu đâm ra sèn lẹn. Anh ta tính lùa bầy vịt đi ngả khác, nhưng khi nghĩ đến Phấn còn giữ túi thuốc hút, anh ta đành chậm rãi đi xâm xâm lại. Đi đến nơi gần Phấn, Tư Cầu lên tiếng trước và làm bộ tỉnh như không.
À Phấn, hồi tối tao có bỏ quên túi thuốc ở bển, mày có lượm đem theo đó không vậy?
Tư Cầu làm bộ tỉnh như vậy, chờ trong bụng của nó cũng thấy hơi đánh lô tô. Thật là kỳ như vậy, mọi khi anh ta coi Phấn ra gì đâu. Phần Phấn, cô cũng thấy mắc cỡ khi gặp lại Tư Cầu, nhưng bình tĩnh hơn nhiều. Đàn bà con gái nhiều khi hơn đàn ông con trai trong những trường hợp thắt léo như vậy. Hơn nữa, Phấn vốn tánh nhí nhảnh sẵn nên không xẹt lèn ra mặt như Tư Cầu. Qua phút bỡ ngỡ ban đầu, Phấn đã kiếm cách ghẹo Tư Cầu chơi.
Túi thuốc nào mà lượm, hay hồi tối anh hấp tấp đi về làm rớt ở đâu đó rồi cũng đổ thừa cho người ta sao?
Tư Cầu bực mình quắc mắt nhìn cô ta và trở thành thứ Tư Cầu như mọi khi.
Ê, bộ ta ở không đi giỡn với mày hả Phấn? Vậy chứ hồi tối con chó nó giật túi thuốc của tao chắc.
Nghe vậy, Phấn không giận mà còn cười ngắt nga ngắt nghèo.
Ý, người ta nói vậy mà cũng giận nữa. Sao, có giỏi thì hồi nãy không có đòi liền đi, mà còn làm bộ nói bỏ quên.
Tư Cầu nghe nói vậy, đâm ra lúng túng. Phấn thấy Tư Cầu chịu phép rồi mới rút túi thuốc đưa ra.
Đây nè cưng, hồi tối người ta giật ngược lại để trả mà giống tuốt rồi bây giờ lại cự nữ. Anh sao khó quá, ai mà ở với anh được. Tội nghiệp không, hồi tối tới giờ thèm thuốc lắm, phải không cưng?
Tư Cầu ngập ngừng cầm lấy túi thuốc, lòng anh ta mát rời rượi. Anh ta ngước mắt lên nhìn Phấn một cách đậm đà, rồi chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng. Phần con Phấn, cô cũng thấy vừa ý lắm. Cô đắm đuối nhìn theo Tư Cầu và đợi cho Tư Cầu đi được 10 bước, cô vừa cười vừa nói với theo.
Ý, liêu liêu, giận lấy sảy cùi.
Nghe vậy, Tư Cầu đứng lại, nhổ liên một gốc dạ khô, vụt lại rồi cắm đầu chạy thẳng đuổi theo bầy vịt. Trời gần đứng bóng, Tư Cầu gom bầy vịt lại để chạy về chòi nấu ba hột cơm. Cơm nước xong xuôi, Tư Cầu quầy quả trở ra trông chừng bầy vịt. Anh ta dòm coi phấn ra chưa, nhưng có lẽ cô này còn rình ràng trong chòi. Tư Cầu cầm một nhánh cây đuổi gom mấy con vịt tách bầy, rồi đi lên đám chưng cầu mé rồng để ngồi nghỉ mát. Đó là một cái rồng khá lớn, cây mọc tùm. Thường thường bọn trẻ chăn trâu đến tụ tập nơi đấy để chừng giỡn, phá cây, phá cối hay bắn chim, bắn chóc. Mấy tháng trước, ngày nào tụi trẻ chăn trâu cũng gom về đó cười la như họp chợ. Nhưng mấy lúc sau này, tụi chúng lùa trâu qua bên cồn ngoài sông cho ăn hết, nên trên rồng vắng tanh. Trên chót rồng có cây miễu thờ ông Tà lợp lá. Dây rác và dây kết quả leo phủ sùm sụp trên mái. Tư Cầu ngồi tựa lưng vào một gốc chân bầu lớn. Ra gốc cây chân bầu này nhẵn nhụi vì tụi chăn trâu cọ quẹt hà rầm. Trước mặt anh ta, cả một đám ruộng còn lấp sấp nước. Mấy chòm cây điên điền trổ bông, lấm tấm, vàng khè. Gió hiu hiu thổi, nên tiếng lá khua chỉ đủ nghe lào xào như những tiếng thì thầm bất tận của đôi tình nhân lén lút. Hai con chim trao chảo đuổi nhau trên cành kêu chí chóe. Con trống rượt con mái bay lạt sạt trên ngọn cây. Con này không chịu trốn thẳng đi mà chỉ bay loanh quanh, lộn đi lộn lại để cuối cùng nằm mọp xuống chịu trận. Tư Cầu tháo cái khăn tắm quấn ở cổ ra che phủ lên mặt, duỗi chân khoanh tay lên ngực rồi lim dim ngủ. Không mấy khi anh ta ngủ trưa, nhưng đêm rồi vì thức khuya quá nên mới ngả lưng dựa vào gốc cây là mắt anh ta đã nhướng lên hết nổi. Lại còn thêm gió thổi hiu hiu mát, lá cây xì xào bên tai nữa. Tư Cầu vừa mới mơ mơ màng màng thì có một vật gì rớt, một cái ịch đập bên cạnh làm anh ta giật mình ngóc đầu dậy. Anh ta ngó quanh ngó quẩn không thấy gì hết nên dựa lưng nằm ngủ lại. Chắc là một cành cây khô rớt đâu đó chứ gì. Anh ta vừa chợp mắt định ngủ lại thì lần này một vật gì rớt cái đột lên bụng. Anh ta quơ tay chụp lấy và đó là một cục đất khô. Anh ta tốc khăn tắm phủ mặt ra, ngồi nhổm dậy và làm bộ tỉnh nói:
Ê, thằng nào liền đất đó, tao thấy bay rồi nghe. Tao không có mắc mớ ông bà ông giải gì bay nha. Đứa nào còn liền nữa tao dặn hỏng đó.
Nói xong, anh ta lẩm bẩm chửi vài tiếng rồi quay lưng định dựa vào gốc cây ngủ lại. Nhưng anh ta vừa xoay lưng thì ở phía sau một cục đất ném mạnh tới, hụt sát bên vai và rớt trước mặt anh. Tư Cầu quay phắt lại, đoán theo hướng liệng, chạy phăng lại, sục soạn, lung tung, nhưng không thấy gì hết. Anh ta nổi nóng, chửi rủa om sòm:
Bà cố bắn, thiên lôi đã đứa nào liền tao đó hả? Tao mà bắt được bay nha, thì bà cứu bay nha.
Tư Cầu vừa rủa, vừa dấn rác chạy đôn đáo, sục sạo tìm kiếm. Nhưng mất công toi, bốn bề vẫn vắng tanh, không một tiếng động gì, ngoài tiếng gió rì rào lùa qua đám chân bầu, tiếng trao chảo đuổi nhau, tiếng tu hú giành ăn trong bụi đùng đỉnh. Tức giận, Tư Cầu cúi xuống vớ mấy hòn đất liệng lung tung càn vào các lùm cây bụi cỏ đám đế. Một con cò trâu hoảng sợ kêu ré bay vụt lên một cái sạc làm cho Tư Cầu giật mình. Anh ta nghĩ đến việc ma liệng đất mà người ta thường nói đến. Ừ, kể ra cũng có lý, vì Tư Cầu trực nhớ lại tháng này tụi chăn trâu lùa trâu qua cồn ngoài sông cho ăn hết, đâu có đứa nào làng vàng ở đây nữa. Còn mấy đứa nhỏ trong xóm thì giờ giấc này trời nắng chang chang, đứa nào thèm bò ra đây mà phá với phách. Mà nó thường nổi tiếng là cọc, đố đứa nhỏ nào dám cà gan chọc. Chọc như vậy chẳng khác gì đi chọc tổ ong. Nghĩ như vậy, Tư Cầu cũng ơn ớt trong mình. vốn không ngắn ma cò gì hết. Anh ta chậm rãi trở về chỗ cũ, định bụng kỳ này sẽ rình kỹ xem coi từ phía nào liệng đất tới. Đi ngang qua miếu ông Tà, Tư Cầu bỗng dưng liếc mắt nhìn vào trong. Mấy chùm dây rác bò thòng xuống mái miễu, đong đưa theo gió nhẹ. Từ bụi tre mỡ tùm sau miễu, tiếng kêu kèn kẹt của thân cây cạ vào nhau y như tiếng nghiến răng kỳ lạ. Còn các kẻ bông trong miễu bỗng cất lên tiếng kêu cắc kè để chấm dứt những tiếng kè kè nhỏ dần. Tư Cầu lầm bầm đếm:
cắc kè một, cắc kè hai, và còn cắc kè kêu đúng 6 tiếng, 1 may 2 rủi. Như vậy 6 tiếng tức là rủi rồi.
Tư Cầu nổi gióa chửi luôn con cắc kè mắc dịch đó.
Kêu mồ tổ mày chứ kêu hả? Hôm nào tao sắt cổ đập chết cho nhăn răng à.
Anh ta chưa dứt câu thì một tiếng hù thật lớn ở phía sau lưng làm cho anh ta nhảy nhổm. Quay phắt lại thì té ra là Phấn. Phấn thấy Tư Cầu giật mình nên càng thích chí, cười giòn và chạy giang ra xa. Cô Dư biết thế nào Tư Cầu cũng nổi đóa dựa theo, và quả đúng như vậy. Tư Cầu vừa đuổi theo cô ta vừa la ó om sòm:
Ôn Dịch giật mày, hồi nãy tao biết mày liệng đất là tao phang cho một cây bỏ mạng à.
Dốc tổ cha, hồi nãy sợ xanh mặt mà còn làm bộ bảnh tỏ nữa.
Phấn chạy quanh phía sau miễu, hướng về phía bên bờ rồng chỗ có nước sâu và có đám chuối, đám ổi mọc tùm. Chạy đến bờ sông rồng, cô ngồi bệt xuống gốc chuối bên cạnh chiếc nón lá và cây roi đuổi vịt. Đúng là chỗ cô ẩn trốn hồi nãy để luyện đất Tư Cầu. Các tàu lá chuối xanh om ken nhau treo phủ trên đầu như một thứ mái mát rười rượi. Cách đó vài bước, một đám sậy rậm treo khuất sau miễu, và muốn đi vô chỗ đó chỉ có một thứ lỗ chó vạch sẵn qua hàng sậy mà hồi nãy Phấn chui tọt vào. Như vậy thảo nào mà Tư Cầu kiếm không ra người liệng đất. Vừa lúc đó, Tư Cầu rượt theo đến nơi. Anh ta đứng khựng lại khi giáp mặt với Phấn. Phấn không có vẻ gì sợ sệt hết, mà ngồi yên, dựa lưng vào gốc chuối, nheo mắt nhìn lại anh, và môi hơi bĩu ra. Tư Cầu bỗng nhiên thấy cơn giận sùng sục ban nãy tiêu tan đầu mất. Và kỳ hơn nữa, anh ta đâm ra lúng túng. Thật cũng tương tự như lúc anh ta xách gà, xách vịt theo tía anh ta đem cho nhà ông Hội Đồng Hòa, chủ điền. Đứng trước ngôi nhà nền đúc cao tới ngực của ông Hội Đồng, anh ta cảm thấy mình nhỏ chút xíu, chứ không như khi vểnh chân trên mình con sấm kình càng, anh ta lại tự thấy mình như là một ông trời con. Bây giờ đứng trước Phấn, một con Phấn làm chủ tình hình trong cái ổ chó lót lá chuối khô của cô ta, Tư Cầu lúng túng. Rồi đầu anh ta như quay mòng mòng. Anh ta đứng như trời trồng cách Phấn mấy bước, một tay níu lấy tàu chuối gịt mạnh xuống như để gượng cho khỏi vấp ngã xuống. Tư Cầu tần ngần đứng đó một lát, rồi không biết làm gì. Anh ta buông tàu lá ra, giật xuống một miếng lá chuối, tước ra từng sợi nhỏ theo điệu làm dâu hát bội mà hồi nhỏ anh ta hay chơi. Tước hết miếng lá rồi, anh ta không biết làm gì nữa nên vo tròn lại liệng xuống đất. Cuối cùng Tư Cầu tằng hắng lấy giọng rồi hỏi:
Bộ hồi nãy mày liệng tao đó hả Phấn?
Phấn ưỡn người vánh mặt lên vặn lại:
Tôi liệng đó rồi có sao không?
Tao mà về mày liệng thì...
Thì sao? Giỏi nó thử coi.
Tư Cầu thấy cái nước làm tới của Phấn sao không đáng ghét như mọi khi, và anh ta bọc xuôi theo.
Thì có sao đâu, nếu tao biết mày liệng thì tao không có tìm kiếm làm gì cho nó mất công mất linh à.
Tao buồn ngủ thấy mộ mày phá tao chiều vậy Phấn?
Thấy Tư Cầu xuống nước như vậy, Phấn cũng hà dạ nhưng chưa chịu để yên.
Hồi tối anh vừa bệnh sớm làm sao mà còn than buồn ngủ nữa.
Nghe Phấn nhắc lại chuyện hồi tối, Tư Cầu thêm lúng túng.
Về sớm nhưng không ngủ được.
Sao không ngủ được?
Vì tao không buồn ngủ.
Sao không buồn ngủ?
Con này hỏi dần lân hoài mày. Tao không buồn ngủ là tại tao chưa có ngủ được chứ có gì đâu mà mày hỏi xăm hỏi xó chứ.
Giỏi quá ta, hỏi có bao nhiêu đó mà trả lời lòng dọn nghe mà phát ghét kìa.
Làm bộ cự nữ Tư Cầu xong xuôi đâu đó, Phấn mới hạ giọng cười mơn.
Chắc hồi tối anh nhớ tôi anh ngủ hổng được phải không?
Nghe Phấn dám nói một cách bạt mạng như vậy, Tư Cầu tìm cách chống chế.
Xê, mày làm gì mà nhớ mày chứ? Con này bữa nay ăn nói kỳ cục quá.
Phấn đứng rột dậy, hai tay chống nạnh và quắc mắt nhìn anh ta, hỏi gằn từng tiếng và hỏi dồn một hơi.
Anh bảnh mà. Tôi hỏi thiệt anh nha, hồi tối anh có nghĩ đến tôi không nè? Anh có thương tôi không? Vậy chứ hồi tối đứa nào mà thò tay mặt đặt tay trái với tôi bên trời đó, anh giỏi anh trả lời coi.
Thì tao có nói gì đâu mà mày giận chứ. Để thiệt tình thì tao cũng có nhớ bỏ quên túi thuốc ở bên trời của mày á.
Nói đến đó, anh ta khẽ liếc nhìn xem con Phấn có dịu mặt chưa, nhưng thấy cô ta cau mày nên vội tiếp luôn.
Tao với mày hai đứa ở hữu hỷ với nhau giữa đồng này thì tự nhiên đứa này nghĩ đến đứa kia chứ. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt nha, tao quý mến mày lắm á. Mày coi hồi tối đó.
Cái thứ anh ấy nha, nhát như thỏ đế à.
Thì cái gì cũng phải để lâu lâu rồi mới quen chứ. Tao nói thiệt cho mày biết nha, tụi lối xóm của mình có đứa nào chơi bền với tao hồi còn nhỏ đến bây giờ đâu. Rốt cuộc rồi cũng chỉ còn lại với tao với mày à. Tao nói vậy mày cũng rõ bụng tao chứ.
Nghe Tư Cầu nói một giây như vậy, Phấn cũng cảm động. Cô bước lại gần bên Tư Cầu, khẽ lấy tay vuốt qua một bên mớ tóc xù xụ dưới trán anh ta, và bằng một giọng ngọt xớt, cô hỏi:
Anh thương tôi lắm phải không? Cái gì?
Thương mày á.
Phấn chỉ đợi có bấy nhiêu đó và làm bộ xụ mặt xuống.
Thương, bộ anh nói vậy chứ anh mà thương yêu cái khỉ móc gì.
Thiệt mà, đứa nào nói dối cho bà.
Nghe Tư Cầu định thề, bà bắn, Phấn lấy tay bịt miệng anh ta lại.
Thôi, đừng có thề ẩu, mà thương gì mày với tao hoài à.
Chớ mày biểu tao kêu bằng gì vậy?
Mày tao nữa, anh thiệt à, anh kêu tôi bằng em và xưng anh. Anh không thấy hai vợ chồng anh ba tôi đó làm sao?
Nhưng kỳ cục quá à.
Gì đâu mà kỳ cục, tôi kêu anh bằng anh đó, bộ chết sao?
Thì mày kêu quen rồi, mà mày kêu vậy từ hồi nào tới bây giờ chứ phải mới mẻ gì đâu.
Thì tôi nói thí dụ như vậy đó.
Mày cũng xưng tôi chứ có xưng em như tao đâu.
Phải hả? Tôi, ủa, mà không, em quen miệng rồi.
Thì tao cũng quen miệng như mày vậy á.
Quen thì phải tập kêu lần đi.
Thì cũng phải để thủng thỉnh chứ.
Tới nơi rồi mà cứ thủng thỉnh hoài à.
Mày kỳ quá à.
Phấn xô Tư Cầu ra.
Cũng mày nữa. Anh này thì ghét quá.
Vì em con này nó xúi chuyện ác ôn quá.
Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn vỗ nhẹ vào vai anh ta.
Dữ không? Đó anh coi, dễ ợt chứ có khó khăn gì đâu.
Cái gì cũng dễ, người ta giỏi, còn tao...
Tao nữa phải không?
Còn tôi...
Tôi nữa hả?
Tư Cầu dậm chân xuống đất, nửa như bực tức, nửa như cố gắng lấy chớn để hét lên.
Thì anh!
Nói anh mà như nện vào cái lỗ tai người ta thì nói làm gì cho mất công.
Cái điều này chắc không nổi quá.
Cái gì mà không nổi? Em tức anh quá à. Người ta kêu anh em nghe ngọt xớt như mía lùi. Còn anh á nha, anh kêu nghe như là dùi đục á.
Thôi, đừng có nói nữa.
Cấm không cho nói hả?
Ai mà cấm cản gì đâu. Anh biết cách kêu rồi mà.
Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe xong phần thứ nhất của chuyện Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên.
Nam Anh và Kiều Loan xin hẹn tái ngộ quý vị trong phần 2 chuyện Chú Tư Cầu vào thứ 6 tuần sau thưa quý vị.
Xin mời quý vị nhớ đón theo dõi.
Cảm ơn sự theo dõi của quý vị hôm nay và xin tạm biệt quý vị ở nơi đây.